This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của tôi là Tom Hoàng. Đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến khoảng 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời tất cả khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi từ Dallas, Fort Worth, Arlington, Houston, San Antonio, Galveston. Nếu khán giả nào có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Trở lại về bảo hiểm xe và đụng xe. Nếu mình có trong nhà mình, thí dụ có 4 người lái xe, mà một trong những người đó chỉ là ở chung thôi, không phải là người gia đình của mình, thì khi mà mua bảo hiểm đó, họ check ra cái bằng lái xe đó, họ thấy nhà này có 4 bằng lái, có người 4 người trong đây mà mình mua cho 3 người, thì mình phải ký giấy với bảo hiểm là tôi không dính líu với cái người đó dù có bằng lái xe ở địa chỉ này, nhưng tôi không mua bảo hiểm cho người đó. Và họ cũng sẽ yêu cầu mình ký giấy tờ là không cho người đó lái xe của mình. Nó gọi là excluded driver đó. Tại vì đôi khi có những thính giả nghĩ là ok, tôi có 3 đứa con, tôi mua bảo hiểm cho tôi thôi, không cho tụi nó lái, nhưng lâu lâu cho nó mượn xe cũng được. Yes, cho nó mượn xe lái cũng được, nhưng mà nếu mà có tai nạn gì đó thì bảo hiểm sẽ không có cover cho người đó, dù mình là người cho người đó mượn xe. Ngược lại, nếu quý vị cho Tom mượn cái xe chạy thì cái bảo hiểm quý vị sẽ cover mình, tại vì Tom không có ở đó và không phải là một trong những người mà list ở trong cái bảo hiểm là excluded driver, là người này dù cho mượn xe không mượn xe chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm. Dạ, thưa mời chị nhảy ngay kế tiếp ạ.
À dạ, chào luật sư Tom.
Dạ, xin
Phi.
Mời Phi.
Dạ vâng, tôi có câu hỏi như vậy. Có một cái kê như vậy là mình có một người con thì nó dê xe ra từ một cái parking lot, thì cháu dê xe ra cũng từ từ thôi, thì mới đụng vào một cái xe chạy ngang qua xe của cháu, nhưng mà rất là nhẹ thôi, xuống thì một vết chày nhẹ thôi, không có xe nào bị bể, không ai bị thương hết. Nhưng mà cháu cũng trao cái insurance và bằng lái xe cho cái người chủ bên đó, và cái người thi cháu yêu cầu người chủ bên đó cũng trao cái bằng lái xe và insurance, thì người chủ bên đó không cho cháu, không có đưa cho cháu, và nói là thôi để tôi về tôi coi cái này bao nhiêu, chữa bao nhiêu rồi tôi báo, khỏi cần gọi cảnh sát gì hết. Thì vì cháu nó cũng trẻ, nó mới có 20, nó không lần đầu tiên thì nó không biết gì, nó cũng ok, nó về thì
dạ ông tiếp đi ạ, chắc ông bị drop line cúp rồi. Ok, anyway, ok, thì nếu con không có làm gì sai hết, khi mà đụng xe mình nên trao đổi bảo hiểm và để bảo hiểm lo lắng hai bên với nhau. Bên kia họ không đưa bảo hiểm là họ có lý do của họ. Họ nên đưa bảo hiểm, tại vì có đúng có sai gì đó thì hai bảo hiểm sẽ nói chuyện với nhau thôi, đúng không ạ? Hello.
Vâng.
Dạ. Yeah. Ông tiếp tục đi, nghe được rồi đó.
Dạ. Yeah. À, đó thì như vậy thì mình có thì không, là nếu và họ sau đó thì họ có nói là họ sẽ bảo hiểm của mình, như vậy thì như thế nào, cái kê như vậy như thế nào?
Yeah.
À, xin phép được bắt máy để nghe luật sư nói nó rõ được mà, tại vì trên freeway á thành ra không nghe rõ lắm.
Dạ vâng, dạ được, dạ cảm ơn. Dạ. Ok, thì khi lúc nào đó, phần đông, không phải nói 100% nhưng mà phần đông, khi mình dê xe ra từ cái chỗ parking space, một cái chỗ đậu xe, khi mình dè ra đó là mình có trách nhiệm phải nhìn hai bên và nhìn chung quanh tất cả để không có xe nào tới trước khi mình dè ra. Nếu mình dè ra mà mình đụng vô người khác hay là mình dè trước mặt người ta tới người ta đụng mình. Chỉ trừ cái người đó cố ý chạy quá nhanh trong parking lot thì mình không biết. Nhưng nếu mà không có cái vấn đề chạy quá nhanh trong parking lot thì cái người dè ra phần đông là người có lỗi. Đó. Thì có lẽ cái đó là lý do tại sao cái người bên kia họ không đưa bảo hiểm. Họ nghĩ là tôi có lỗi đâu, tôi đưa làm gì. Nhưng thật ra nếu mà họ đưa cũng không có sao đó. Nhưng mà họ không có bắt buộc phải đưa thì họ không đưa. Tại sao thông nói họ không bắt buộc phải đưa? Tại vì đây là trong cái parking lot là private property. Thì dù gọi cảnh sát cũng không có vô đây làm report nữa. Ít khi lắm, đôi khi cảnh sát họ rảnh lắm mà làm. Nhưng mà họ không có trách nhiệm gì trong cái parking lot của mình. Hay là parking lot của một cái chỗ nào gọi là private property. Đó, dù cái đó là shopping center hay gì. Đó, thì con của ông không có làm gì sai hết. À, bên kia cũng không làm gì sai. Họ nên đưa bảo hiểm nhưng mà không làm gì sai hết. Bây giờ nếu mà họ về họ nói để họ deal với bảo hiểm bên mình. Ok. Thì để cho họ deal với bảo hiểm bên mình. Tại vì Tom không biết là đụng có nặng hay nhẹ. Đó, thì để bảo hiểm bên mình take care chuyện đó. Tom chỉ lo là tự nhiên họ về cái nói giờ tôi nhức đầu, nhức chân, nhức mỏi. Rồi bầm mày bầm mặt rồi bây giờ đòi đòi đền tiền nhức mỏi, tiền đau đớn của họ thì mình thấy không biết họ có claim như vậy hay không. Đó. Nếu lúc đó con của ông biết thì con chụp hình cái xe đó và chụp hình cái chỗ mà móp hay chỗ cái như ông nói là không có gì nặng hết thì mình phải chụp hình cái phần đó. Tại mình đâu có biết là ra tới đầu đường người ta đụng vô cột đèn xong người ta về người ta gọi bảo hiểm, người ta nói là cái xe kia đụng tôi nè rất là nặng. Đó. Dĩ nhiên khi bảo hiểm, khi mà mình khai bảo hiểm đó là lúc đụng xe rất là nhẹ, hai bên nói chuyện rồi mình đưa ra người đó đi là trao đổi bảo hiểm thôi. Tôi không thấy ông bị nhức mỏi, không thấy ông bị đau đớn gì hết. Thì bảo hiểm của mình sẽ gửi người gọi là adjuster hay là người insurance investigator ra để coi cái xe của bên đó và coi xe bên mình. Nếu mà cái xe bên đó thấy đụng tan nát hết thì họ sẽ có thắc mắc là chạy trong parking lot ông chạy nhanh bao nhiêu mà ông đụng gì mà nặng dữ. Xong rồi họ có cái xe bên mình không bị gì hết thì nó hơi vô lý, không à? Thì bảo hiểm cũng có thể từ chối là cái chuyện này thấy không ổn là nên chúng tôi không đền, hay là chúng tôi chỉ đền cho ông sửa xe 1.000 đồng hay 800-900 đồng gì thôi, còn ngoài đó cái này đụng quá nặng tôi không có nghĩ là cái ông đụng thân chủ của chúng tôi. Đó, ông thấy không? Đó, thì bởi vì cái người bên bảo hiểm của mình lúc nào cũng bảo vệ cho mình, nhưng họ bảo vệ cho mình tức là họ bảo vệ cho họ, tại vì nếu mà thật ra mình có lỗi, mình sai mà đụng nặng thì họ phải đền hết cho bên kia. Nhưng nếu mà mình khai rõ ràng với bảo hiểm mình là đụng rất là nhẹ, tôi không biết ông kia ông claim cái gì, thì họ sẽ điều tra. Tại vì họ cũng đâu muốn trả tiền. Tại bảo hiểm họ thu tiền vô thì dễ, nhưng muốn trả tiền ra, họ đâu có muốn trả ra nhiều. Tại vì họ trả ra tiền thì họ sẽ lỗ. Đó, bởi vì họ tìm mọi cách để tìm một cái lý do gì, một cái cách gì mà để không có trả tiền cho bên kia. Ok không? Dạ vâng, cảm ơn ông. 713-664-8002 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio một lần nữa. Số điện thoại đó là 713-664-8002. 713-664-8002. Chúng tôi còn khoảng 5 phút nữa thôi. Thì thính giả nếu có thắc mắc thì gọi thẳng vào phòng studio. Tom sẽ hân hạnh góp ý kiến nếu một cái vấn đề gì mà dính líu với luật. Ngoài ra là immigration là nhập tịch hay là bankruptcy phá sản thì đó không phải chuyên môn của mình. Còn những tất cả những luật khác Tom có thể góp ý kiến được. Ok, còn trở lại về mình mua bảo hiểm khi đụng xe đó thì mình biết là bảo hiểm mình mua như thế nào. Đó, dĩ nhiên khi mình mua đó là mình phải biết mình mua rồi. Nhưng mà đôi khi như nãy nói chuyện với một thân chủ khác, một người thính giả khác gọi vô chương trình này đó là khi chuyện xảy ra mình mới biết là bảo hiểm nó tôi không đền cho người trong nhà. Đó. Tại vì mình không mua cái liability. Mà nếu mình có mua cái liability là cái bảo hiểm mà mình có lỗi đó, là mình có lỗi nên nó mới đền cho bên kia đó, thì mình phải có một cái lỗi gì. Chứ giờ người ta giỡn chơi ở trong nhà, người ta chạy lên chạy xuống, mang dớ không mang giày, hay là mang dớ mà không có gì, nó mang cái gì nó trơn rồi té xuống cầu thang. Rồi bây giờ nói ồ, nhà của ông cầu thang trơn quá, tôi bị té. Tại vì chạy lên chạy xuống chạy hoài, ông ở đó một năm nay rồi không bị té, bây giờ tự nhiên chạy lên chạy xuống rượt nhau thì té, làm sao mà lỗi của tôi được? Thì không phải lỗi của người chủ nhà thì bảo hiểm cũng không có đền. Không phải là mình mua bảo hiểm là ai gọi vô hay người mướn nhà hay ai gọi nói là tôi bị gì là bảo hiểm nó đền. No, bảo hiểm sẽ điều tra trước. Cũng như mình mua bảo hiểm cho nóc nhà, cái đó cũng là bảo hiểm mà nó hoàn toàn là bảo hiểm khác. Một cái bảo hiểm là đền cho người ta tại người ta bị thiệt hại gì trong nhà mình, bị đau đớn, bị injury, bị thương gì trong nhà mình. Còn cái kia đó là nóc nhà bị gió thổi hay là một cái cây sập lên nó phải sửa lại đó. Thì có những người nói ok, qua bão lụt tới tự nhiên mà tôi cần sửa, tôi thay nóc nhà mới. Nhưng cái nóc nhà của mình nó 20 năm rồi, bảo hiểm nó ra nó cũng nói nhá, nóc nhà của 20 năm quá cũ, tại sao không thay, ông đợi giờ tới bão lụt tới rồi mới thay, chúng tôi sẽ không có đền hết nguyên cái nóc nhà này, chúng tôi sẽ đền bao nhiêu phần trăm thôi. Đó là những cái lý do mà nhiều khi bảo hiểm họ đúng, là tại vì nó theo lý luận là như vậy thôi ạ. Mình để nóc nhà cũ 20 mấy năm xong rồi tới lúc đợi tới lúc bão cái mình nói ok cần thay cái mới, họ sẽ không có đền nguyên nóc nhà mới cho mình. Giờ tôi mời chị giải cái tiếp ạ.
Dạ hai anh chào luật sư Thông Đẹp Trai, em tên là Ngọc ạ.
Dạ mời bạn Ngọc.
Dạ hỏi luật sư là một cái wheel với cái liên kết gì đó, luật sư, hai cái khác nhau được không?
Dạ vâng. Dạ còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ tôi xong ạ.
Dạ ok.
Anh tắt máy để radio nghe được kia nha.
Dạ vâng, cảm ơn bạn Ngọc. Cái wheel với cái trust nó khác nhau như đêm với ngày vậy đó. Nó chỉ có giống là tại vì nó giải quyết tài sản của một người thôi đó. Cái will là cái di chúc, cái trust là một cái chương mục mà để tiền trong đó để cho một cái mục đích riêng. Dĩ nhiên cái trust cũng có thể mở ra để làm những cái việc cho cái di chúc. Thí dụ về cái will thì tôi đề là tôi là Tom Hoàng, nếu tôi qua đời để hết tài sản cho vợ tôi, nếu mà vợ tôi cũng qua đời luôn cùng lúc đó tôi để lại cho mấy đứa con đó. Đó là cái di chúc của mình. Ngày mai mình có thể đổi, ngày mai ngày mốt thí dụ vợ mình qua đời luôn rồi thì mình đổi lại nó để lại cho con, hay là mình ly dị vợ rồi mình để bây giờ mình phải đổi tên là bà vợ khác, hay là bây giờ tôi người độc thân rồi thì tôi để lại hết cho con tôi. Mình có thể thay đổi lúc nào cũng được hết, nhưng cái mục đích của nó là để giải quyết tài sản của mình sau khi mình qua đời. Cái trust là mình nói, mình ghi vô một, nó qua cái trust agreement, một cái hợp đồng của cái trust, một cái chương mục này. Mình nói là ngày hôm nay tôi sẽ mở ra một cái trust, đây là Tom Hoàng Trust. Một cái chương mục riêng, nó không khác gì một cái công ty gì đó. Tôi sẽ bỏ hết tài sản tôi vô đây, bỏ cái nhà vô đó, bỏ xe, bỏ tiền vô đó hết. Tôi giữ lại số tiền rất ít để dùng thôi. Nếu mà tôi qua đời, thì chia tài sản này cho con tôi, hay cho vợ tôi, hay cho ba má tôi, hay giúp làm từ thiện ở Việt Nam, hay giúp cúng tiền chùa, hay cúng nhà thờ, ủng hộ nhà thờ, phải không ạ? Thì cái đó là cái trust. Khi mà mình mở ra cái trust là mình bỏ hết tài sản vô ngay ngày hôm nay. Nhớ không? Cái will đó là khi mình chết mới giải quyết. Cái trust mình bỏ vô ngày hôm nay. Xong rồi trong cái trust đó nó có giấy tờ của nó, nói là tôi để ở đây trước giữ nha. Để lúc cái ngày tôi qua đời đó vẫn tiếp tục chia cho những người này theo giấy tờ tôi ghi trong đây, không cần ra tòa, không cần gì hết. Ngược lại cái will là cái di chúc, là mình ghi cái di chúc ngày hôm nay, một cái đơn giấy tờ ngày hôm nay, nếu tôi qua đời để cho vợ thì mình đổi lúc nào cũng được hết, nhưng mà tới ngày mình qua đời là người thân sẽ lục ra cái đó đưa lên tòa. Thì lục thí dụ trong lúc mình còn sống mình làm 3 cái will, thì cái nào mà gần ngày mình chết nhất là cái đó có hiệu quả. Tại vì hai cái kia đã bị thay đổi rồi. Tại có phải là ngày hôm nay mình làm cái will, xong rồi tới tháng 8 mình làm một cái will khác, là trong cái will thứ nhì lúc nào cũng đề là tất cả những cái di chúc trước ngày hôm nay hủy bỏ hết nha. Đây là cái ý cuối cùng của tôi, tại tôi có thay đổi rồi. Trong cái will của trước tôi ghi là tôi có vợ, bây giờ tôi không có vợ, tôi đi dị rồi. Thí dụ vậy đi. Đó. Cái will của trước ghi là tôi để lại cho ba má tôi một số tiền để nuôi hai cụ. Nhưng mà giờ hai cụ đã qua đời rồi, giờ tôi để nó hết cho anh chị em. Thì cái will thứ nhì nó sẽ xóa cái will thứ nhất. Và nếu mà một năm sau mình làm lại cái mới nữa, cái di chúc nữa, thì nó sẽ xóa hai cái trước luôn, nó xóa cái trước đó. Thì cái nào gần ngày mình qua đời trước là cái đó là cái di chúc tòa sẽ giải quyết. Quý vị nhớ Thông mới nói tòa không? Tại vì cái di chúc phải đưa ra tòa để giải quyết tài sản. Còn cái trust không cần phải đưa ra tòa. Nhưng cái trust mình mở ra bây giờ tốn rất nhiều tiền, có thể gấp 7 gấp 8 gấp 10 lần làm cái di chúc. Đó, thì bây giờ mình làm cái di chúc, rồi tới lúc mình qua đời, người thân của mình đưa ra tòa sẽ tốn một số tiền. Nhức đầu hay không nhức đầu không, cái đó không thành vấn đề, cái đó cũng không quan trọng, tại vì không ra làm cái di chúc là không nhức đầu vậy đó. Làm di chúc mình ghi sao rất rõ ràng như vậy. Đó, rồi chỉ đưa ra tòa để tòa xác nhận là cái người này ký cái di chúc này và có bao nhiêu này tài sản và go ahead chia ra đi. Trong cái di chúc sẽ có một người executor hay là administrator, hai cái tên nó giống hệt như nhau, là cái người quản trị tài sản. Khi mà tôi trong di chúc mình ghi là tôi, khi mà tôi qua đời, tôi là Tom Hoàng, khi tôi qua đời tôi muốn để lại cho bà xã tôi quản trị tài sản và chuyển hết tên qua cho bà, rồi bà nuôi mấy đứa con. Ok, xong. Thì cái ngày mình qua đời, cái người ghi trong đó là cái người sẽ mang giấy tờ đưa cho tòa, và người đó sẽ xác nhận tòa là trong di chúc của Tom Hoàng ông đã ghi như vậy rồi, tôi sẽ nhận cái trách nhiệm này và tôi giải quyết tài sản. Tòa nói ok, làm việc đi. Trong di chúc cũng có thể ghi là, nhưng nếu mà tôi với vợ tôi xui đi rớt máy bay, hai người qua đời luôn, thì đứa con cả của anh hai nó sẽ take care mấy đứa nhỏ, nó là người đứng ra quản trị tài sản, thì trong đó có ghi rõ ràng luôn. Trong cái trust cũng tương tự như vậy, nhưng gọi là trustee, tại vì mình đưa cái tiền vô trong đó, bây giờ người trustee là cái người quản trị tài sản ngay ngày hôm nay liền, không đợi tới ngày mình qua đời, ngay ngày hôm nay sẽ giải quyết những cái tài sản này. Trong đó sẽ ghi là ok, mỗi tháng chích ra bao nhiêu tiền để nuôi mấy đứa con tôi, và chích ra bao nhiêu tiền để nuôi tôi, xong rồi tới ngày tôi qua đời thì dẹp tôi qua bên tiếp tục nuôi mấy đứa nhỏ, không cần đưa ra tòa gì hết. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau, một cái là áp dụng liền ngay ngay bây giờ, nhưng cái trust đó, nó cũng như một công ty vậy đó, nó là chương mục của nó thì phải trả thuế đó, phải trả thuế mỗi năm và phải khai thuế, có thể không trả thuế nhưng mà phải khai thuế mỗi năm đó. Và tiếp tục phải khai thuế mỗi năm hết, còn cái will nó chỉ nằm đó thôi, tại chưa có ai hưởng được tài sản hết, thì không cần phải trả thuế gì hết, không cần khai thuế gì hết, cho tới ngày mình qua đời lúc đó mới đưa ra tòa, lúc chuyển tài sản thì mới là lúc đó mới là trả thuế thôi. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà hỏi câu đó rất hay, để Thông có cơ hội giảng nghĩa cái will với cái trust, tại nhiều người dùng hai cái đó qua lại giống như một, nhưng thật ra nó hoàn toàn khác nhau hết. Cảm ơn tất cả khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống ngày hôm nay. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô trong văn phòng Thông cũng được. Số điện thoại văn phòng mình là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống, và hẹn gặp trong những chương trình tới.